Đài Paris RFI Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Thu Hằng, Trọng Thành và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ Tư, mùng 5 tháng 3 năm 2025. Trước Quốc hội, Tổng thống Donald Trump thông báo Ukraine sẵn sàng đàm phán với Nga, ký thỏa thuận khoáng sản với Mỹ. Trung Quốc tăng ngân sách quân sự thêm 7,2% cho năm 2025. Liên đoàn Ả Rập thông qua kế hoạch tái thiết Gaza do Ai Cập đề xuất. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Tổng thống Mỹ Donald Trump cháo bàn cờ thế giới, lập mô hình địa chính trị mới. Theo dòng thời sự, Thủ tướng Hungary đến Pháp để thảo luận về hồ sơ Ukraine trước thềm thượng đỉnh của Liên hiệp châu Âu. Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump có bài phát biểu đầu tiên trước Quốc hội kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Trong bầu không khí khá căng thẳng, ông Donald Trump tuyên bố không gì có thể ngăn cản giấc mơ Mỹ, đồng thời thông báo Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chấp nhận ký kết thỏa thuận về khoáng sản với Hoa Kỳ. Từ Miami, thông tín viên David Thompson tường thuật.
Ông Donald Trump hãnh diện nói, xin trích. Ngày hôm nay tôi đã nhận được một lá thư quan trọng từ Tổng thống Zelensky. Nguyên thủ Mỹ đọc nội dung bức thư trước các nghị sĩ Mỹ tụ họp tại Quốc hội ở thủ đô Washington. Trong bức thư này, ông Trump nói, Tổng thống Ukraine cho biết là sẵn sàng trở lại bàn đàm phán ngay khi có thể, sẵn sàng làm việc dưới sự chỉ đạo nhiệt tình của Tổng thống Trump nhằm tìm kiếm một nền hòa bình bền vững, bởi vì không ai mong mỏi có hòa bình bằng người Ukraine. Và nhất là theo ông Trump, Tổng thống Zelensky còn nói sẵn sàng ký kết thỏa thuận về khoáng sản đang rất được chủ nhân Nhà Trắng trông đợi để có thể bắt đầu khai thác các tài nguyên thiên nhiên của Ukraine. Ông Trump nói, tôi hài lòng là ông ấy đã gửi lá thư mà tôi vừa nhận được. Tổng thống Mỹ có vẻ sẵn sàng bỏ qua cuộc đấu khẩu dữ dội hôm thứ Sáu 28 tháng 2 tại phòng bầu dục với đồng nhiệm Ukraine. Sau sự cố ngoạn mục này, ông Trump đã tạm đình chỉ chi viện quân sự Mỹ cho Ukraine và ra điều kiện là Tổng thống Ukraine phải thay đổi thái độ để nối lại đàm phán. Cũng theo nguyên thủ Mỹ, cùng lúc chúng ta đã có những thương thảo nghiêm túc với phía Nga. Trước các nghị sĩ, ông Donald Trump chất vấn, điều đó phải chăng là tuyệt vời ư? Đã đến lúc phải chấm dứt những màn giết chóc điên rồ và để đạt được điều đó, chúng ta nên nói chuyện với cả hai phe. Thế lời dẫn. Đây còn là một thông điệp mà ông Trump gửi đến các nghị sĩ đảng Dân Chủ, có nét mặt cứng rắn trong suốt 2 giờ nghe diễn văn. Nhiều người trong số họ khoác trên vai cờ của Ukraine và cáo buộc Tổng thống Donald Trump đã trở thành người phát ngôn cho Tổng thống Nga Vladimir Putin.
David Thompson, Miami RFI.
Mỹ, Nga, Ukraine và Liên hiệp châu Âu đều muốn chấm dứt mọi hành động thù nghịch, nhưng mỗi bên lại có cách tiếp cận và lập trường về hòa bình khác nhau, Thu Hằng cho biết thêm.
Ukraine muốn hòa bình bền vững và có bảo đảm về an ninh, và để có được hòa bình bền vững thì Kiev muốn lấy lại các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng và sáp nhập. Toàn vẹn lãnh thổ là vấn đề chủ đạo trong các cuộc đàm phán, nhưng theo báo Pháp Le Monde được ngày hôm qua, thì Tổng thống Zelensky tỏ ra mập mờ hơn khi nhắc đến khả năng có thể từ bỏ một số vùng lãnh thổ bị chiếm đóng. Ngược lại, Ukraine phải được cam kết bảo đảm an ninh vững chắc để tránh bị Nga lợi dụng thế yếu tấn công lần nữa, vì Tổng thống Putin đã làm như vậy cách đây 11 năm và sáp nhập bán đảo Crimea mà không cần nổ súng. Liên hiệp châu Âu và Anh thì có lập trường giống với Ukraine nhưng khác trong cách tiếp cận để yểm trợ Kiev trong trường hợp đạt được thỏa thuận ngừng bắn, châu Âu dự kiến triển khai quân ở hậu phương hỗ trợ cho quân đội Ukraine ở tiền tuyến. Và để bù đắp cho việc Mỹ rút dần khỏi châu lục, Liên hiệp châu Âu lên kế hoạch 800 tỷ euro giúp các nước thành viên đầu tư vào quốc phòng, nhưng việc này phải mất vài năm. Hoa Kỳ dưới thời Tổng thống Donald Trump thì muốn một lệnh ngừng bắn ép buộc, nhanh chóng và một thỏa thuận về khoáng sản. Để đạt được mục tiêu, Nhà Trắng ngừng viện trợ cho Kiev, xích lại gần với Nga, đàm phán trực tiếp với Tổng thống Putin. Cuối cùng, hòa bình đối với Nga chỉ là bề ngoài, dù Tổng thống Putin khẳng định là sẵn sàng đối thoại với Tổng thống Zelensky. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng mục tiêu cuối cùng của Nga vẫn không hề thay đổi, đó là buộc Ukraine đầu hàng, buộc Tổng thống Zelensky ra đi, sau đó thành lập một chính phủ thân Nga nhân danh giải trừ phát xít tại nước này và ngăn Ukraine gia nhập NATO, không từ bỏ bất kỳ khu vực nào đã bị sáp nhập.
Trở lại Pháp vào tối nay, Tổng thống có bài phát biểu với quốc dân về chiến tranh Ukraine và phòng thủ châu Âu. Tổng thống Emmanuel Macron đề cập đến hai hồ sơ này trước khi Liên Âu họp thượng đỉnh đặc biệt về an ninh vào ngày mai trong bối cảnh địa chính trị chao đảo do chính quyền Donald Trump xích lại gần Nga và Moscow xem châu Âu là kẻ thù, là bên tham chiến. Tổng thống Pháp cũng có thể đề cập đến cuộc thảo luận về mở rộng ổ hạt nhân của Pháp ra châu Âu. Nhìn trở lại Mỹ, Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua cho biết sắp tới ông có ý định hoàn tất dự án đường ống dẫn khí đốt tại Alaska, cho phép cung cấp khí đốt đến Nhật Bản, Hàn Quốc và nhiều quốc gia khác.
Trong bài diễn văn đầu tiên ở Quốc hội, Tổng thống Mỹ thông báo dự án quy mô lớn đang được nghiên cứu. Các nước như Nhật Bản, Hàn Quốc cùng nhiều quốc gia khác có thể sẽ là đối tác của Mỹ. Theo ông, mọi việc đã sẵn sàng để có thể khởi động dự án. Dự án đường ống dẫn khí đốt này đã được ông Donald Trump đề cập với Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba hồi đầu tháng 2 năm nay và đã được lãnh đạo chính phủ Nhật Bản ủng hộ, cam kết mua với số lượng kỷ lục khí tự nhiên của Mỹ. Cũng theo ông Trump, các nước có liên quan đã cam kết thực hiện những khoản đầu tư hàng ngàn tỷ đô la mỗi nước, từ ngữ trong nguyên văn, trong dự án này. Nhưng hiện tại chưa có một chính phủ nước ngoài nào có những thông báo cụ thể về hồ sơ trên, ngoài việc bày tỏ sự quan tâm đến dự án như Đài Loan, Hàn Quốc hay Philippines. AFP nhắc lại là người ủng hộ nhiệt tình năng lượng hóa thạch, Tổng thống Trump ngay ngày đầu nhiệm kỳ đã công bố tình trạng khẩn cấp năng lượng để thúc đẩy ngành sản xuất khí đốt của Mỹ, đồng thời ký sắc lệnh hủy lệnh cấm do người tiền nhiệm ban hành liên quan đến các cuộc thăm dò mới tại một vùng biển rộng lớn.
Về thương mại, Trung Quốc, Canada và Mexico thông báo tăng thuế nhập khẩu đối với hàng hóa của Mỹ, trong đó có nông phẩm, ngay sau khi các biện pháp thuế mới được Tổng thống Donald Trump ban hành có hiệu lực từ ngày 4 tháng 3. Giới nông dân Mỹ lo ngại trở thành nạn nhân của cuộc thương chiến, cho dù chủ nhân Nhà Trắng kêu gọi chuẩn bị sản xuất nhiều nông phẩm hơn để bán tại Mỹ, vì thuế nhập khẩu đối ứng sẽ được áp dụng đối với hàng hóa nước ngoài từ ngày 2 tháng 4. Cuộc chiến thương mại mới được Tổng thống Trump phát động trên quy mô toàn cầu khiến người tiêu dùng Mỹ lo ngại, theo như ghi nhận trong phóng sự của thông tín viên RFI Edward May tại Cumming, bang Georgia.
Devant un supermarché, Ariana charge ses courses.
Trước cửa một siêu thị, Ariana đang chất đồ lên xe, trứng, bim bim, nước hoa quả. Bà mẹ ba con người gốc Mexico than phiền, mọi thứ đều quá đắt và bà lo ngại giá cả còn tăng thêm với các loại thuế quan. Bà nói, những người có thu nhập thấp sẽ không thể mua được đồ dùng cần thiết và mua thức ăn hàng ngày sẽ càng khó hơn. Hiện giờ với 100 đô la chẳng mua được gì cả, để nuôi sống gia đình 5 người trong một tuần cần phải có 300 đến 400 đô la. Cùng chung lo ngại, bà Debbie đã phải từ bỏ một số thứ. Bà nói, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ phải trả 2 đô la cho một quả bơ, trong khi trước đó chỉ 1 đô la cho 5 quả. Tôi phải bỏ một số thứ và chỉ mua những gì cần thiết. Hết lời dẫn. Còn theo ông Charles, không chỉ khiến giá cả tăng, Tổng thống Donald Trump còn làm mối quan hệ kinh tế trên thế giới xấu đi. Ông nói, ông ấy đang cô lập chúng tôi, tức Hoa Kỳ, với các đồng minh. Canada và Mexico từng là những đồng minh rất tốt cho tới bây giờ, cho dù mối quan hệ không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Với các nước châu Âu cũng tương tự. Hết lời trích. Để đối phó với những biện pháp của Tổng thống Trump, ông Shark hiểu rằng các nước liên quan sẽ áp dụng thuế nhập khẩu đối với các sản phẩm của Mỹ.
Edward May, Cumming, en Georgie, RFI.
Liên quan đến Panama, tập đoàn Hồng Kông Hutchison đạt được thỏa thuận về nguyên tắc để bán quyền khai thác mà họ đang quản lý gần kênh đào Panama cho một liên doanh của Mỹ do công ty BlackRock đứng đầu. Công ty Hutchison khẳng định đây chỉ đơn thuần là một thương vụ, còn chính quyền Panama nhấn mạnh đến khía cạnh giao dịch giữa các công ty tư nhân. Thông tin chuyển nhượng được đưa ra vào hôm 3 tháng 3, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo là việc khai thác kênh đào Panama chịu ảnh hưởng của Trung Quốc và dọa thu hồi lại quyền kiểm soát kênh đào từ đất nước Trung Mỹ. Từ Panama, thông tin viên Grégoire Bouchier cho biết thêm.
Chính quyền Panama chỉ thông báo ghi nhận việc công ty Hutchison của Hồng Kông sắp nhượng lại quyền khai thác hai cảng nằm ở hai phía đầu kênh đào Panama. Tổng thống đất nước nhỏ bé ở Trung Mỹ này phát biểu, đây là giao dịch tổng thể giữa hai công ty tư nhân xuất phát từ lợi ích chung của họ. Thông cáo cho biết là chính phủ sẽ bảo đảm là các quy định và luật pháp địa phương được tuân thủ. Nhưng văn bản đặc biệt nêu rõ là trong mọi trường hợp, việc thẩm định hoạt động của hai cảng này vẫn sẽ được hoàn tất. Cuộc thanh tra này được ra lệnh tiến hành cách đây vài tuần khi Tổng thống Mỹ Donald Trump gây sức ép tố cáo kênh đào Panama chịu ảnh hưởng của Trung Quốc. Lời cáo buộc này đã gây kinh ngạc bởi vì Panama có toàn quyền quản lý kênh đào và công ty Hutchison của Hồng Kông chỉ quản lý có hai cảng trong khu vực. Một trong ba cảng khác thậm chí còn do một công ty của Mỹ khai thác. Tập đoàn Hồng Kông này khẳng định việc rút khỏi Panama không liên quan gì đến lời đe dọa của Donald Trump. Từ nay cần chờ xem dự án của công ty BlackRock mua lại các cảng Balboa và Cristobal có đủ để làm hài lòng ông Donald Trump hay không?
Grégoire Portier, Panama, RFI.
Tổng thống Mỹ dường như chưa có dấu hiệu ngừng gia tăng sức ép với Panama. Sau thông báo của chính quyền Panama, thì trong bài diễn văn trước Quốc hội, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố chính quyền của ông sẽ giành lại kênh đào Panama để củng cố, tăng cường an ninh quốc gia của Mỹ, từ ngữ trong nguyên văn. Nhìn sang châu Á, một ngày sau khi Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, tức Chính hiệp, vào hôm nay tại Bắc Kinh bắt đầu kỳ họp hàng năm Đại hội đại biểu Nhân dân Toàn quốc với sự tham dự của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và gần 3.000 đại biểu. Theo AFP, trong bối cảnh địa chính trị phức tạp, trong báo cáo công tác thường niên, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thông báo ngân sách quân sự cho năm 2025 tăng 7,2%. Từ nhiều thập niên qua, Bắc Kinh liên tục tăng chi tiêu quân sự, đặc biệt là để tăng cường sự hiện diện quân sự ở châu Á Thái Bình Dương. Trung Quốc hiện giờ là nước chi tiêu nhiều cho quân sự, đứng thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Bắc Kinh đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế khoảng 5% cho năm 2025, bằng mức năm ngoái, nhưng nhiều nhà kinh tế cho rằng mục tiêu này đầy tham vọng bởi vì nền kinh tế Trung Quốc đang đối mặt với khủng hoảng kéo dài về bất động sản, tiêu dùng trì trệ và tỷ lệ thất nghiệp của giới trẻ cao. Từ Bắc Kinh, thông tin viên Claire Bodersta gửi về bài tường trình.
Thủ tướng Lý Cường cảnh báo là nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt với một thời kỳ khó khăn, ngoại thương và công nghệ đang chịu nhiều áp lực, chủ nghĩa bảo hộ, hàng rào thuế quan và căng thẳng thương mại với Hoa Kỳ là những vấn đề khiến nhiều đại biểu quốc hội lo ngại, trong đó có Lin Chun Chao đại diện cho Hồng Kông. Ông nói, có những thách thức cần vượt qua, nhưng chúng tôi không sợ hãi và vẫn giữ bình tĩnh. Chúng tôi sẽ tìm ra một giải pháp tốt, có lợi cho tất cả mọi người, và vì đây là một nhiệm kỳ tổng thống thứ hai của ông Donald Trump, nên chúng tôi có thể dự đoán tốt hơn một chút về chiến lược của ông ấy. Chúng tôi sẽ cố gắng tìm một thỏa thuận, nhưng đó phải là một thỏa thuận hợp lý. Bắc Kinh tỏ ra tự tin và vẫn ấn định mục tiêu tăng trưởng ở mức 5%, một cú đặt cược đầy tham vọng vào lúc ngành bất động sản bị khủng hoảng và tiêu dùng đang chật vật hồi phục. Để hỗ trợ kinh tế, Trung Quốc dự kiến thâm hụt ngân sách ở mức 4% GDP, một quyết định hiếm thấy, cho thấy rõ là mong muốn kích thích đầu tư và tái thúc đẩy các hoạt động. Một ưu tiên khác là quốc phòng, ngân sách quân sự tăng thêm 7,2% trong bối cảnh quốc tế ngày càng căng thẳng. Không muốn đối đầu, nhưng Trung Quốc đang chuẩn bị cho một công cuộc cạnh tranh mạnh mẽ về kinh tế và chiến lược. Và cuối cùng, Trung Quốc đẩy nhanh quá trình tự chủ về công nghệ để giảm lệ thuộc vào các công nghệ của phương Tây, lách các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu. Bắc Kinh định hướng cho năm 2025, đó là ổn định, kháng cự bền vững và tự cung tự cấp.
Claire Brothers de Pékin, RFI.
Về hồ sơ Gaza, lãnh đạo các nước Ả Rập trong phiên họp thượng đỉnh bất thường vào ngày hôm qua đã thông qua kế hoạch 53 tỷ đô la tái thiết dải Gaza do Ai Cập đề xuất. Bản kế hoạch này được cho là một giải pháp thay thế cho dự án của Tổng thống Donald Trump nhằm đặt khu vực dưới sự kiểm soát của Hoa Kỳ. Từ Cairo, thông tin viên Alexandre Bucenti tường thuật.
Bản kế hoạch của Ai Cập để tái thiết Gaza mà không trục xuất người dân là văn bản chính và còn phải được các nguyên thủ quốc gia phê duyệt. Nhưng kế hoạch này đã được hầu hết các ngoại trưởng thông qua. Văn bản bao gồm việc hình thành những khu dân cư tạm thời, dựng lều và nhà tiền chế cho người dân Gaza. Tiếp đến, các máy móc phục vụ xây dựng đến từ Ai Cập sẽ bắt đầu dọn dẹp từng khu phố để thiết lập các cơ sở hạ tầng và tái thiết các tòa nhà mà đa phần đã bị phá hủy. Bản kế hoạch này trải dài trong 5 năm. Tuy nhiên, mọi việc chưa hẳn rõ ràng về những gì có liên quan đến việc cơ quan nào sẽ quản lý Gaza. Một ủy ban trung lập kỹ trị người Palestine đã được đề xuất, nhưng phe Hamas vẫn chưa chính thức chấp nhận bị gạt ra khỏi bộ máy quyền lực. Thượng đỉnh cũng sẽ kêu gọi tổ chức ở Cairo một hội nghị quốc tế để tài trợ tái thiết Gaza.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Trở lại Pháp, về kinh tế, số lượng các dự án đầu tư vào đất nước giảm trong năm 2024, với hậu quả là số việc làm mới được tạo ra cũng ít đi. Theo số liệu của Bộ trưởng Ngoại thương Pháp Laurent Saint-Martin công bố vào hôm 3 tháng 3, lý do chủ yếu là bất ổn về chính trị và bối cảnh quốc tế phức tạp.
Trả lời phỏng vấn báo Kinh tế Pháp L'Echo, Bộ trưởng Ngoại thương Laurent Saint-Martin cho biết trong năm 2024, nước Pháp đón nhận 1.688 dự án đầu tư, giảm 7% so với năm trước. Đáng lưu ý hơn nữa, số việc làm dự báo có thể được tạo ra nhờ các dự án đầu tư nước ngoài đã giảm tới 36% trong vòng một năm. Đây là bản tổng kết u tối cho nền kinh tế Pháp năm 2024, năm nước Pháp lâm vào khủng hoảng chính trị với 49 chính phủ lần lượt bị giải thể, hạ viện cũng bị giải tán, phải tổ chức bầu cử sớm, ngân sách 2025 được thông qua chậm trễ nhiều tuần. Tuy nhiên, Bộ trưởng Ngoại thương Pháp cũng trấn an dư luận, xu hướng đầu tư nước ngoài giảm tại Pháp chưa nghiêm trọng bằng tình hình ở các nước láng giềng châu Âu. Đầu tư nước ngoài vào Pháp vẫn cao hơn mức trước đại dịch COVID-19, cho thấy Pháp vẫn là điểm đến hấp dẫn cho các doanh nghiệp nước ngoài. Bộ trưởng Saint-Martin cũng tỏ ra lạc quan về tình hình những tháng tới đây, với các chỉ số đầu tiên của giai đoạn đầu năm 2025 được đánh giá là rất tốt.
Sau đây là một số thông tin khác.
Utensa, nhà khai thác thông tin mạng qua hệ thống vệ tinh châu Âu, đang đặt chế đối tác thương mại của Liên hiệp châu Âu để triển khai thêm nhiều thiết bị đầu cuối kết nối Internet tại Ukraine. Thứ hai vừa qua, Utensa đã xác nhận thông tin này từ Financial Times. Utensa là chủ sở hữu chòm sao vệ tinh OneWeb. Các dịch vụ của quỹ đạo thấp của Utensa đã được triển khai tại Ukraine và hỗ trợ các liên lạc của chính phủ và các tổ chức.
Tiếp tướng Min Aung Hlaing, lãnh đạo tập đoàn quân sự Miến Điện tại Điện Kremlin ngày hôm qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết thỏa thuận xây dựng nhà máy điện hạt nhân vừa được ký kết có công suất thấp, mở ra khả năng cung cấp cho nền kinh tế Miến Điện một nguồn năng lượng giá rẻ và không nguy hiểm cho môi trường, đồng thời có thể mang lại việc làm cho khoảng 1.000 người dân. Trong thông cáo, tập đoàn hạt nhân của Nga Rosatom nêu rõ, công trình này có công suất 110 MW và có thể được nâng lên ở mức 330 MW, nhưng không cung cấp chi tiết lịch trình cụ thể.
Ngày hôm nay, quân đội Philippines cho biết là xác chiến đấu cơ FA-50 đã được tìm thấy với thi thể của hai người trong phi hành đoàn ở một sườn núi cao 2.800m trên đảo Mindanao. Chiếc tiêm kích được thông báo bị mất tích trong đêm mùng 3 rạng sáng ngày mùng 4 vừa qua. Nguyên nhân vụ máy bay đâm vào sườn núi đang được điều tra. FA-50 là chiến đấu cơ do Hàn Quốc sản xuất.